Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 11.
Ủy ban tự do tôn giáo Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ.
Bà Aung San Suu Kyi và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện thả các tù chính trị.
Hàng nghìn người áo đỏ lại biểu tình tại Bangkok.
Cựu nhân vật số 1 của ngành hạt nhân Trung Quốc bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ.
Thượng đỉnh NATO tại Lisbon thảo luận chiến lược mới tại Afghanistan.
Theo Tổng thống Barack Obama, phê chuẩn Hiệp ước START là điều cấp bách với an ninh quốc gia Mỹ.
Namibia phát hiện biểu kiện tình nghi có gài bom đưa qua máy bay tới Đức.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hiểm họa Trung Quốc thao túng mạng Internet.
Thế mạnh của Nga tại thượng đỉnh NATO Lisboa, thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow tường trình.
Kính thưa quý vị, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ. Ngày hôm qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đã ra thông cáo tố cáo việc chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ. Theo ông Leonard Liu, Chủ tịch Ủy ban, thì việc bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ là một sự xúc phạm tới cố gắng của chính quyền Obama nhằm thúc đẩy các quan hệ với Việt Nam. Có lẽ một trong những lý do để Ủy ban này lên tiếng đó là vì văn phòng Cù Huy Hà Vũ đã đứng ra làm các thủ tục để bảo vệ quyền lợi cho các giáo dân Cồn Dầu trong một vụ tranh chấp đất đai với chính quyền Đà Nẵng. Cồn Dầu là một khu làng ở gần thành phố Đà Nẵng. Chính quyền ở đấy muốn trưng dụng đất đai để giao cho một công ty xây dựng khu du lịch. Người dân Cồn Dầu không chấp nhận việc cưỡng đoạt đất đai, đền bù rẻ mạt và phản đối mạnh mẽ. Một số nguồn tin cho biết là chính quyền đã thẳng tay trấn áp, bắt giữ, tra tấn những người chống đối. Theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, thì khoảng 60 người đã bị bắt giữ sau vụ xung đột với công an trong một đám tang ngày 4 tháng 5 vừa qua, vì chính quyền muốn trưng dụng khu đất của Nghĩa trang Cồn Dầu. Cuối tháng 10, 6 giáo dân Cồn Dầu đã bị đưa ra tòa, 2 người bị kết án từ 9 tháng đến 1 năm tù giam. Trong vụ xử này, văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ không được chính quyền chấp nhận cho đứng ra bảo vệ quyền lợi các giáo dân Cồn Dầu.
Khi lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng khuyến cáo chính quyền Obama nên đưa Việt Nam cùng 4 quốc gia khác vào danh sách CPC. Danh sách này hiện có Miến Điện, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Sudan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan. Nay, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế yêu cầu đưa thêm 5 nước là Iraq, Nigeria, Pakistan, Turkmenistan và Việt Nam. Về trường hợp Việt Nam, trong bản thông cáo, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã giải thích Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng một cách nặng nề và có hệ thống. Việt Nam vẫn bắt giữ và đánh đập nhiều lãnh đạo tôn giáo, bắt nhiều ngôi chùa và nhà thờ phải đóng cửa, giải tán nhiều cuộc tập hợp cầu nguyện, sử dụng bạo lực nhằm vào các cộng đồng Phật giáo, bắt giam và đánh đập nhiều người đến chết ở giáo xứ Công giáo Cồn Dầu. Hết lời dẫn. Đối với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, như vậy là các điều kiện xã hội đủ để đưa Việt Nam vào danh sách CPC, và Ủy ban đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định Việt Nam vào danh sách đó một lần nữa. Xin nhắc lại là theo đề nghị của USCIS, Việt Nam đã từng bị đưa vào danh sách quốc gia cần đặc biệt quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo vào năm 2004, nhưng qua năm 2006, tên của Việt Nam được Bộ Ngoại giao Mỹ rút khỏi danh sách này vài ngày trước lúc Tổng thống Mỹ lúc đó là George Bush đi thăm Việt Nam. Từ năm 2009, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đã khuyến nghị chính quyền đưa Việt Nam trở lại danh sách đó. Các nước nằm trong danh sách này hoàn toàn có thể bị các biện pháp trừng phạt cho dù không được Washington áp dụng trong thực tế.
Cũng trong lĩnh vực tôn giáo, Hà Nội đã tuyên bố bác bỏ bản báo cáo của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam, coi đấy là một bản phúc trình không khách quan và sai lệch. Một hôm sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản báo cáo này, trong đó nêu lên những vụ vi phạm tại Việt Nam, Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản bác các đánh giá của Mỹ. Theo Hà Nội, Washington vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam.
Bà Aung San Suu Kyi và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc thì vào ngày hôm qua 18 tháng 11, ông Ban Ki-moon đã có một cuộc điện đàm với nhà đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi. Cả hai đã cùng kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả các tù chính trị tại quốc gia châu Á này. Theo hai người thì đây là điều kiện tất yếu để Miến Điện tiến tới con đường hòa giải dân tộc và dân chủ hóa đất nước từ trong nguyên văn. Vẫn theo nguồn tin trên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng đã nhấn mạnh là định chế đa quốc gia này tiếp tục hỗ trợ công cuộc đấu tranh vì nhân quyền của bà Aung San Suu Kyi cũng như là của những thành phần khác để đem lại thống nhất, hòa bình và dân chủ cho Miến Điện. Cũng ngày hôm qua, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc tại New York đã thông qua nghị quyết lên án cuộc bầu cử ở Miến Điện hôm 7 tháng 11 vừa qua. Nghị quyết nói trên được thông qua với 96 phiếu thuận, 28 phiếu chống và 60 thành viên đã không biểu quyết. Xin nhắc lại là 46 thành viên Liên Hiệp Quốc mà đứng đầu là Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, Canada đã trình lên Ủy ban Nhân quyền một bản nghị quyết. Trong đó các bên bày tỏ mối quan ngại sâu đậm về tình trạng nhân quyền tại Miến Điện, về cuộc bầu cử không công bằng và tự do hôm đầu tháng, về tình cảnh của các tù nhân chính trị tại quốc gia này. Đại diện Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã cực lực chỉ trích thái độ của cộng đồng quốc tế trên hồ sơ Miến Điện, và tiếc là phương Tây đã không nhìn nhận những nỗ lực của Miến Điện qua việc trả tự do cho gương mặt đối lập hàng đầu là bà Aung San Suu Kyi.
Về phần mình, giải Nobel Hòa bình 1991 sau gần một tuần lễ được trả tự do trong một cuộc trả lời dành riêng cho đài phát thanh quốc tế RFI với thông tín viên Marie Normand, bà xác định là sẵn sàng làm việc với giới tướng lãnh quân sự để cải thiện tình hình đất nước, và nhất là bà mong muốn thuyết phục được giới trẻ tiếp tục công cuộc đấu tranh.
What struck me really was the people were so very cheerful and they all seemed very happy. The second thing was that there were so very many young people.
Dấu ấn đậm nét nhất đối với tôi là đã có rất nhiều người cùng chia sẻ niềm vui đánh dấu ngày tôi trở về. Mọi người đều hân hoan và trong đám đông thì đã có rất nhiều các bạn trẻ. Đó là một sự thay đổi lớn và tôi mong muốn giới trẻ sẽ phải đóng một vai trò quan trọng hơn trong đảng để họ có thể tự tin hơn và nhất là để họ tiếp sức cho những thành phần nay đã lớn tuổi. Nói đến sự chia rẽ trong hàng ngũ đối lập, đôi khi tôi nghĩ đấy chỉ là một sự chia rẽ bề ngoài. Tôi cho rằng tất cả đều muốn đem lại dân chủ cho đất nước. Đấy là ý tưởng chung của tất cả mọi người. Và tôi nghĩ là tất cả chúng ta phải cùng hợp lực để mang lại cái mà tôi gọi là tinh thần Miến Điện. Nếu như đảng thân chính quyền quân sự muốn cùng hợp tác để dân chủ hóa đất nước thì chúng tôi sẵn sàng. Nhất là chúng tôi cũng sẵn sàng để làm việc với các tướng lãnh.
To bring about democratization in this country, we'd be happy to work with the USDP, and most of all, we'd be so happy to work together with the military.
Hàng ngàn người áo đỏ lại biểu tình tại Bangkok. Theo AP, sáng nay 19 tháng 11, hàng nghìn người áo đỏ phe chống thủ tướng Thái Lan đã đổ về trung tâm thủ đô Bangkok nhân kỷ niệm 6 tháng sau cuộc biểu tình chống chính phủ khiến hơn 90 người thiệt mạng. Khoảng 6.000 người mặc áo đỏ đã tụ tập trong khu phố thương mại lớn của thủ đô Thái Lan, nơi cách đây đúng 6 tháng đã diễn ra cuộc biểu tình của họ. Mục đích của những người áo đỏ lần này là để nhắc lại vụ đàn áp đẫm máu của chính phủ và tưởng niệm những người đã chết trong cuộc biểu tình hồi mùa xuân năm nay. Ngày kỷ niệm hôm nay được bắt đầu bằng việc hàng trăm người phe đối lập kéo đến buộc giải băng đen trước cửa nhà tù ở Bangkok, nơi đang giam giữ một số lãnh đạo áo đỏ bị quy tội kích động bạo lực trong cuộc biểu tình hồi đầu năm. Hiện tại, thủ đô Bangkok và ba tỉnh lân cận vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban hành hồi tháng 4. Theo đó, tất cả các cuộc tụ tập từ 5 người trở lên đều bị cấm. Trước khi diễn ra cuộc tập họp này, chỉ huy quân đội Thái tướng Prayut Chan-o-cha đã báo trước với những người biểu tình rằng các quy định về tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực. Ông cũng nhắc lại rằng bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều có thể bị phạt tù tới 2 năm hoặc bị phạt tiền khoảng $1,300. Xin nhắc lại là từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 19 tháng 5 vừa qua, người biểu tình áo đỏ đã chiếm các khu phố trọng yếu của thủ đô với số lượng tham gia đông nhất lên tới 100.000 người. Cuộc đụng độ với lực lượng giữ gìn trật tự của chính phủ đã khiến hơn 90 người bị chết và ít nhất 1.900 người bị thương. Từ sau cuộc biểu tình này, lẻ tẻ vẫn xảy ra vài vụ nổ trong khu vực thủ đô, trong đó đáng chú ý là vụ làm 4 người chết tại Bangkok hồi tháng trước.
Còn tại Trung Quốc, cựu nhân vật số 1 ngành hạt nhân nước này bị kết án tù chung thân về tội nhận hối lộ gần 1 triệu đô la. Theo Tân Hoa Xã, ông Khang Nhật Tân, nguyên là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia của Trung Quốc, phụ trách các chương trình hạt nhân dân sự và quốc phòng. Ông đồng thời còn là bí thư đảng bộ tại tập đoàn này từ năm 2003. Ông từng là thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Trung Quốc. Được bổ nhiệm lãnh đạo Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia từ tháng 9 năm 2003 đến cuối năm 2009, ông đã bị đình chỉ chức vụ để điều tra vì có dính líu tới nhiều vụ tham nhũng lớn.
Liên minh Bắc Đại Tây Dương khai mạc thượng đỉnh tại Lisbon để bàn về chiến lược mới. Hôm nay, 28 thành viên khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO khai mạc thượng đỉnh ở Bồ Đào Nha. Trong hai ngày họp, các bên tập trung thảo luận về lịch trình rút quân khỏi Afghanistan từ nay cho đến năm 2014, về kế hoạch xây dựng lá chắn chống tên lửa tại châu Âu và về khái niệm chiến lược mới của NATO trong 10 năm sắp tới. Liên quan đến hồ sơ Afghanistan tại thượng đỉnh Lisbon lần này, Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ thông qua kế hoạch để từng bước rút quân khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ cho biết là từ đầu năm tới, NATO sẽ bàn giao lại các hồ sơ an ninh cho chính quyền và nhân dân Afghanistan. Theo các nhà phân tích, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trên hồ sơ này cần đến hậu thuẫn của Nga. Hồ sơ quan trọng cuối cùng các bên thảo luận liên quan đến dự án lá chắn chống tên lửa tại châu Âu, chủ đề luôn bị Nga chống đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong cuộc họp NATO lần này, Tổng thống Medvedev sẽ đề nghị Liên minh Bắc Đại Tây Dương mở rộng kế hoạch nói trên đến Moscow.
Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố phê chuẩn Hiệp ước START là điều cấp bách đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tổng thống Mỹ đang muốn hối thúc việc phê chuẩn Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân đã ký với Nga. Ngày hôm qua, ông Obama đã bày tỏ hy vọng là ông sẽ thuyết phục được Thượng viện Mỹ phê chuẩn Hiệp ước này trước khi bước sang năm 2011. Để thúc đẩy phe Cộng Hòa, ông Obama khẳng định phê chuẩn Hiệp ước START là một cấp bách đối với an ninh quốc gia. Nếu không, sẽ ảnh hưởng không chỉ đến an ninh của nước Mỹ mà còn cả quan hệ với Nga. Chính quyền Obama muốn thúc đẩy mau chóng việc phê chuẩn Hiệp ước START bởi vì Thượng viện mới được bầu hôm 2 tháng 11 gồm 47 người của Đảng Cộng Hòa và 41 người của Dân Chủ sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 3 tháng Giêng năm 2011. Trong khi đó, phe đối lập tại Thượng viện vẫn lưỡng lự không muốn xem xét việc phê chuẩn START trong phiên họp cuối năm 2010 này. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouquet tường trình.
Xuất hiện bên cạnh cựu Ngoại trưởng thuộc Đảng Cộng Hòa Henry Kissinger, một lần nữa ông Barack Obama nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phê chuẩn hiệp ước ông đã ký với Tổng thống Dmitry Medvedev hồi tháng 4 vừa qua. Đó là hiệp ước dự tính cắt giảm số lượng tên lửa từ 2.200 xuống còn 1.550 mỗi bên. Tổng thống Mỹ đã liệt kê ra những bất lợi đối với Hoa Kỳ nếu không phê chuẩn hiệp ước. Ông nói, không ký hiệp ước này, chúng ta không có cách nào thẩm định, thanh sát hay đánh giá được về kho vũ khí chiến lược của Nga và sẽ không có được khuôn khổ hợp tác giữa hai siêu cường thế giới. Nếu như ông Barack Obama mong muốn hiệp ước được phê chuẩn ngay lập tức, đó là vì ông biết rằng để đến sau ngày 5 tháng 2 thì sẽ khó khăn hơn. Đảng Dân Chủ khi đó sẽ bị mất đi 6 ghế tại Thượng viện, trong khi mà họ đang cần phải có 67 phiếu để Hiệp ước START được thông qua. Còn Đảng Cộng Hòa thì tất nhiên là không mấy vội vã. Họ viện lý do cho rằng từ nay đến cuối năm, chương trình làm việc đã quá kín. Ngoài sự có mặt của Henry Kissinger để ủng hộ phê chuẩn Hiệp ước, ông Obama còn trích dẫn lời của cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa Ronald Reagan để cố gắng thuyết phục phe bảo thủ rằng, các vị hãy tin cậy nhưng hãy thẩm định xem. Đó là câu mà cố Tổng thống Mỹ Reagan vẫn thường nói trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev. Cuối cùng, ông Barack Obama kết luận, không có hiệp ước thì sẽ không thẩm định được kho vũ khí chiến lược của Nga.
Jean-Louis Pouquet, Washington, RFI.
Namibia phát hiện biểu kiện tình nghi có gài bom được đưa lên máy bay về Đức. Ngày hôm qua 18 tháng 11, cảnh sát Đức thông báo tại sân bay Namibia, các nhân viên an ninh đã phát hiện một biểu kiện trong đó có các pin được nối với ngòi nổ và một đồng hồ. Biểu kiện bị chặn lại trước lúc chuẩn bị được chuyển lên chiếc máy bay của hãng hàng không Air Berlin bay tới Munich. chiếc máy bay Airbus 330-200 nói trên chuyên chở 296 hành khách đã hạ cánh an toàn tại Munich nhưng bị chậm 6 tiếng. Thông tin trên được đưa ra đúng vào lúc nước Đức vừa quyết định nâng mức báo động lên sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy các kẻ khủng bố đang chuẩn bị tấn công vào nước Đức. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault tường trình.
Mercredi, c'est le très modéré ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière qui évoquait un danger terroriste concret pour son pays.
Hôm thứ Tư, 17 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Thomas Maizière, một người rất ôn hòa, đã nói tới nguy cơ khủng bố cụ thể nhằm vào nước Đức. Ngày hôm qua, thứ Năm, người ta được biết một gói bưu kiện khả nghi đã được phát hiện tại sân bay Windhoek của Namibia trước khi chiếc máy bay của hãng hàng không Air Berlin cất cánh đến Munich. Cho dù đến giờ vẫn chưa có gì rõ ràng cho thấy liệu có phải bưu kiện trên thực sự được gửi đi từ trên chuyến bay này hay không, hay các thiết bị như pin, ngòi nổ và đồng hồ trong gói bưu kiện này sẽ được phát nổ trên máy bay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ vẫn kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh và ông cũng từ chối tăng cường thêm các biện pháp mới. Điều có thể thấy rõ ràng là từ hôm thứ Tư, cảnh sát đã xuất hiện nhiều hơn tại các sân bay và nhà ga của nước Đức. 2.500 khu chợ Noel rất quen thuộc đang chuẩn bị mở cửa. Đây có thể là những mục tiêu của khủng bố. Theo một số nguồn tin, đích thân Osama Bin Laden cho biết muốn tấn công nước Đức, nơi hồi đầu năm nay những phần tử khủng bố Hồi giáo đã bị kết án rất nặng. Theo một nguồn tin của Mỹ, thì hiện tại nhiều kẻ tình nghi khủng bố đang trên đường từ nơi huấn luyện là Pakistan tới nước Đức.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, hiểm họa Trung Quốc thao túng mạng Internet.
Chính một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động. Hai lần trong năm nay, Trung Quốc đã chứng tỏ khả năng lũng đoạn một cách đáng kể mạng tin toàn cầu. Quan chức Trung Quốc đã lập tức phản bác nhận định của phía Mỹ, nhưng thông tin được tiết lộ đang khiến giới tin học hết sức lo ngại. Sự kiện đáng ngại nhất vừa được Ủy ban Xét duyệt An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung nêu bật trong bản báo cáo thường niên trình lên Thượng viện Mỹ hôm 17 tháng 11 vừa qua. Đó là vào ngày 8 tháng 4, thông qua một thủ thuật tin học, Bắc Kinh đã lái được 15% lượng thông tin lưu hành trên Internet trên toàn cầu đi vòng qua các máy chủ đặt tại Trung Quốc trong vòng 18 phút. Các thông tin bị chuyển hướng bao gồm các dữ liệu ra và vào website của rất nhiều định chế trọng yếu của Hoa Kỳ như Thượng viện, Lục quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến, Không quân, Bộ Quốc phòng, Cơ quan NASA, Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia và các văn phòng chính phủ khác. Ngoài ra cũng có một số tập đoàn thương mại Mỹ như Dell, Yahoo, Microsoft và IBM. Theo Ủy ban của Quốc hội Mỹ, thì để tiến hành việc lái thông tin đi qua ngã các máy chủ của Trung Quốc, một nhà cung cấp dịch vụ Internet của Trung Quốc là IDC Viễn thông đã đưa ra các đường dẫn sai lên mạng trong vòng 18 phút, khiến cho một số hệ thống xử lý hiểu lầm rằng con đường ngắn nhất để đưa thông tin đến đích là phải đi qua các máy chủ ở Trung Quốc. Kết quả là 15% khối lượng thông tin lưu hành trên mạng tin học toàn cầu đã trung truyền qua máy chủ của tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Telecom trước khi đến nơi nhận. Theo các chuyên gia tin học, Trung Quốc đã biết khai thác một trong nhiều lỗ hổng của mạng Internet. Trên nguyên tắc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thường loan báo lộ trình trên mạng toàn cầu. Do đó, các máy chủ có thể thông báo là họ cung cấp các tuyến đường tốt nhất để truyền thông tin Internet tới các điểm cụ thể. Và như vậy, các dữ liệu số tự động ngoan ngoãn đi theo tuyến đường đó, kể cả khi thông báo không chính xác. Điều này có nghĩa là một email gửi đi từ Quốc hội Mỹ qua Nhà Trắng có thể bị đánh lừa đi vòng qua Trung Quốc trước khi đến đích, nếu một máy chủ được cấu hình theo cách đó. Đó là điều đã xảy ra hôm 8 tháng 4. Theo hãng bảo mật tin học McAfee, họ đã cung cấp cho chính phủ Mỹ danh sách của 53.000 website bị thao túng trong vòng 18 phút. ông Dmitry Aperovich, chuyên gia nghiên cứu về an ninh mạng của McAfee, cho rằng điều đáng lo ngại nhất sau sự kiện này là hầu như không ai thấy có gì khác lạ. China Telecom đã thu hút được một lượng thông tin khổng lồ như vậy rồi trao trả lại cho các điểm nhận mà hầu như không ai biết. Vấn đề đặt ra là Trung Quốc đã tiến hành việc có thể gọi là chiếm đoạt thông tin đó với mục đích gì? Đấy là câu hỏi chưa thể trả lời dứt khoát. Báo cáo của Ủy ban Quốc hội Mỹ đã giả định rằng việc thâu tóm lượng dữ liệu khổng lồ có thể nhằm mục tiêu chuẩn bị một cuộc tấn công tin học vào những đối tượng thật cụ thể. Ngoài ra, khi nắm được khối dữ liệu to lớn này trong tay, người sở hữu sẽ có thì giờ nghiên cứu để giải mã các thông tin từng được mã hóa trước khi chuyển đi. Sau cùng, một cơ quan chính phủ nào đó có thể dò tìm được các bí mật có giá trị chứa đựng trong các thông tin bị đánh cắp. Nhật báo Mỹ The New York Times đã trích dẫn ông Larry Waxell, một thành viên Ủy ban Xét duyệt An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung, dự đoán rằng khi tạm nắm giữ các thông tin kể trên, ngoài việc khai thác các điều bí mật của các bên liên quan, thủ phạm có thể cài mã độc vào dòng chảy thông tin. Tuy nhiên, Ủy ban Quốc hội Mỹ vẫn xác định là không có chứng cứ nào cho thấy đấy là hành động cố ý phá hoại của Trung Quốc. Trong lúc đó, tập đoàn China Telecom thì nhất mực bác bỏ thông tin về việc họ thao túng lượng tin tức lưu hành trên Internet. Dẫu sao thì tiết lộ của Ủy ban Xét duyệt An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung đã khiến cho giới phụ trách bảo mật thông tin hết sức lo ngại. Theo ông Aperovich, thì sự cố tháng 4 vừa qua là một hồi chuông cảnh báo cho chính quyền Mỹ. Theo ông, Washington cần phải tập trung nâng cấp hệ thống bảo mật để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, phần 2 chương trình như thường lệ sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí điện ảnh với chủ đề Phim Potiche khi đàn bà chứng tỏ bản lĩnh. Tuấn Thảo giới thiệu tác phẩm mới nhất của đạo diễn Pháp François Ozon. Và cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, Đức Tâm nói về điều kỳ diệu của bộ não con ong. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là tường trình của thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow về thế mạnh của Nga tại thượng đỉnh NATO ở Lisbon. Tổng thống Medvedev tham dự thượng đỉnh với Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Lisbon với chủ đích nhằm cải thiện quan hệ Nga-NATO đã bị nguội lạnh từ sau chiến tranh Georgia vào tháng 8 năm 2008. Trọng tâm đối thoại giữa Nga và NATO vẫn xoay quanh dự án lá chắn chống tên lửa của Mỹ tại châu Âu và hợp tác song phương trên vấn đề Afghanistan. Thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow phân tích về tầm mức quan trọng của thượng đỉnh lần này đối với nước Nga.
Đối với nước Nga thì thượng đỉnh này có một ý nghĩa hết sức là quan trọng, bởi vì sau những cái căng thẳng giữa Nga và NATO năm 2008 thì đây là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên Tổng thống của Nga đã tham gia, và đề tài trọng tâm của kỳ họp thượng đỉnh này sẽ là vấn đề nhìn nhận lại cái vai trò của Nga đối với việc mở rộng xây dựng cái lá chắn chống tên lửa của Mỹ và NATO trên các cái nước ở châu Âu. Trước đây từ năm 2007, Nga đã đưa ra cái đề nghị là sẽ mở rộng cái chương trình xây dựng lá chắn chống tên lửa này với sự hợp tác cùng với các cái cơ sở của Nga đã có sẵn. Nhưng trong thời kỳ mà Tổng thống Bush còn đương nhiệm, cái lời đề nghị này của Nga có phần bị xem nhẹ và không được đánh giá cao. Nhưng đến thời kỳ của ông Tổng thống Obama thì những cái lời đề nghị này đã được xem xét một cách kỹ càng hơn, và trong cái kỳ họp thượng đỉnh này thì người ta đánh giá là lần đầu tiên mà NATO sẽ đưa ra lời đề nghị để Nga cùng tham gia vào cái chương trình xây dựng lá chắn chống tên lửa trên châu Âu này.
Dạ vâng, nhưng dù sao thì đề tài liên quan đến cái kế hoạch xây dựng lá chắn chống tên lửa tại châu Âu đó, do Hoa Kỳ đề xướng và Liên minh Bắc Đại Tây Dương đề xướng đó, nó luôn là cái đề tài gây tranh cãi giữa Nga với khối NATO.
Trong cái mối quan hệ giữa Nga, NATO và Mỹ trong cái thời thời gian cuối thì cái chương trình xây dựng lá chắn chống tên lửa của Mỹ tại châu Âu đã luôn là một cái đề tài tranh cãi giữa hai bên trong suốt nhiều năm qua. Và mãi đến khi Tổng thống Barack Obama sang Nga vào năm 2009 thì mới đặt một cái bước ngoặt trong cái việc đàm phán giữa Nga, NATO và Mỹ xung quanh cái vấn đề xây dựng lá chắn chống tên lửa này. Và lần đầu tiên Tổng thống Obama đã đưa ra một cái lời tuyên bố có tính chất là giải tỏa những cái căng thẳng giữa hai bên. Ông cho rằng Mỹ sẽ chưa tiến hành mở rộng cái việc đặt các cơ sở của cái chương trình lá chắn chống tên lửa tại Ba Lan và Tiệp Khắc như là Mỹ dự định trước đây, và sẽ mời Nga cùng tham dự vào cái chương trình xây dựng lá chắn này. Ngay sau cái lời tuyên bố này của Tổng thống Obama thì cái mối quan hệ giữa Nga, Mỹ và NATO đã ấm áp lên rất là nhiều. Thứ nhất là nó đã dẫn tới cái việc phê chuẩn cái hiệp ước giải trừ vũ khí tấn công. Sau nữa là nó đã dẫn tới sự thay đổi chính sách của Nga về vấn đề Iran, và cái cuộc họp thượng đỉnh lần này theo như dự đoán sẽ là một cái bước ngoặt lớn trong cái mối quan hệ giữa Nga và NATO cho vấn đề này. Tuy nhiên, người ta cho rằng trong cái kỳ họp thượng đỉnh này sẽ không có bất cứ một cái quyết định gì mang tính cụ thể và lớn lao, nó chỉ là những cái tuyên bố mang tính rất là tích cực, còn để đi đến một cái quyết định gì đó thì nó còn phải rất là dài, vì cho đến nay hai bên vẫn chưa tìm ra được những cái chương trình cụ thể cũng như là những cái sự hợp tác rõ ràng về cái vấn đề này.
Dạ, như chị vừa nói đó thì tại cái cuộc họp Lisboa vào hai ngày 19 và 20 tháng 11 này đó, thì phía Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đang muốn kéo Nga vào cái đề án xây dựng lá chắn chống tên lửa. Tuy nhiên, phía Moscow cũng đã đặt ra một số điều kiện, chẳng hạn như là Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh là Nga muốn được đối xử một cách ngang hàng với các thành viên NATO, với Mỹ nữa, để mà đối thoại trên cái hồ sơ này. Bản thân Tổng thống Nga, ông Medvedev, cũng bắt đầu quan tâm đến cái lời đề nghị của NATO. Tuy nhiên, về mặt đối nội thì ông cũng đang gặp phải một cái khó khăn do một số những cái thành phần bảo thủ của Nga đó, họ không mấy mặn mà với cái lời đề nghị của NATO.
Thực ra cái sáng kiến để mà xây dựng một cái lá chắn chống tên lửa chung cho tất cả các nước châu Âu chính là do phía Nga đưa ra vào năm 2007. Cho đến nay, trong suốt 4 năm qua thì phía Nga luôn luôn đi theo một cái đường hướng cố định, có nghĩa là họ đề nghị phải được tham gia vào cái chương trình xây dựng lá chắn chống tên lửa cùng với Mỹ và các nước NATO, chứ không phải là chỉ có một cái lá chắn chống tên lửa của Mỹ và NATO mà không biết là hướng vào ai. Chính vì vậy, khi mà Tổng thống Medvedev tiếp quản cái đường lối đối ngoại của ông Putin thì ông cũng vẫn phải theo tiếp cái con đường mà ông Putin đã đưa ra, và cho đến nay thì nước Nga chưa hề thay đổi cái đường hướng của mình. Những cái thỏa thuận hai bên đạt được cho đến nay thì phía Nga coi là một cái thắng lợi về ngoại giao của mình đối với Mỹ và NATO, chứ không phải là ngược lại. Chính vì vậy cho nên Nga tiếp tục sẽ đàm phán để đạt được những cái điểm mà họ cần thiết và mong muốn có được trong cái vấn đề này, và họ sẽ tiếp tục gây áp lực bằng mọi cách để Mỹ và NATO phải thay đổi đường lối xây dựng cái lá chắn chống tên lửa này. Tuy nhiên, các nhà bình luận về chính trị của Nga thì một số thì cho rằng là thực ra Nga tham dự vào cái chương trình này cũng không có lợi, bởi vì cuối cùng thì Mỹ muốn xây dựng một cái chương trình chống tên lửa độc quyền cho bản thân mình để chống lại mọi cái hiểm họa, thậm chí kể cả từ phía Nga hay Trung Quốc, cho nên cái việc hợp tác với Nga chỉ là cái vấn đề ngắn hạn hiện tại để mà họ bước qua được cái sự phản đối của Nga thôi.
Nhưng dù sao thì Tổng thống Medvedev đến Lisboa cũng trong cái thế mạnh do NATO cần đến cái hậu thuẫn của Moscow trên các cái hồ sơ lớn khác, chẳng hạn như là trên vấn đề chiến tranh Afghanistan để đối phó với lại nạn khủng bố và cướp biển ở cái khu vực vùng vịnh Somalia.
Theo như lời bình luận của người đại diện của Nga tại khối NATO là ông Dmitry Rogozin cho biết, thì trước khi mà cái kỳ họp thượng đỉnh này diễn ra thì các nhà đàm phán của Nga đã đạt được rất là nhiều những cái hợp đồng cũng như là những đề nghị tốt để chuẩn bị cho cái kỳ họp thượng đỉnh này, Nga đã đạt được một cái hợp đồng rất là tốt đẹp, cho phép mà các nước NATO vận chuyển các cái hàng hóa có mục đích quốc phòng nhưng không phải là vũ khí và đạn dược đi từ Afghanistan qua lãnh thổ Nga. Và cái bản hợp đồng này mang lại cho cái ngân sách của Nga mỗi tháng hàng chục triệu đô la Mỹ. Ngoài ra thì Nga còn đồng ý hợp tác với các nước NATO về vấn đề đào tạo các chuyên gia về Afghanistan cũng như về việc chống cái việc buôn bán và chuyển vận ma túy từ Afghanistan sang các nước khác trên thế giới ạ.
Tất cả những cái thắng lợi về phương diện ngoại giao và kinh tế, quân sự chị vừa nêu, tuy nhiên thì phía Moscow vẫn hết sức thận trọng trước cái khả năng hai nước sát cạnh Liên bang Nga là Georgia và Ukraine có thể sẽ nay mai gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Vừa mới đây tại thành phố Warsaw của Ba Lan, các nhà lập pháp của NATO đã họp và đánh giá rằng Nga là một cái đối tác chiến lược rất là quan trọng, rất là đáng tin cậy vân vân, nhưng mà cũng mở rộng rằng là cánh cửa của NATO luôn mở rộng để đón nhận các cái thành viên mới, trong đó Ukraine và Georgia. Thì những cái lời tuyên bố đó chắc chắn là không có làm hài lòng cho Moscow, và khi nào những cái cuộc họp liên quan trực tiếp đến những cái vấn đề gia nhập thành viên mới của NATO, chắc chắn là Nga sẽ lại có một thái độ cứng rắn và quyết liệt hơn trong những cái vấn đề này.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung trả lời từ Moscow. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Ủy ban tự do tôn giáo Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Cù Hy Hà Vũ.
Bà Aung San Suu Kyi và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện thả các tù chính trị.
Hàng nghìn người phe áo đỏ lại biểu tình tại Bangkok.
Cựu nhân vật số 1 của ngành hạt nhân Trung Quốc bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ.
Thượng đỉnh NATO tại Lisbon thảo luận chiến lược mới tại Afghanistan.
Theo Tổng thống Barack Obama, phê chuẩn Hiệp ước START là điều cấp bách đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Namibia phát hiện biểu kiện tình nghi có gài bom đưa qua máy bay tới Đức.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nói về hiểm họa Trung Quốc thao túng mạng Internet.
Thế mạnh của Nga tại thượng đỉnh NATO Lisbon, thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow tường trình.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề chính, lạm phát phi mã đe dọa thành quả kinh tế của Trung Quốc.
Điểm báo.
Lạm phát tăng vọt ở Trung Quốc khiến chính phủ phải tìm cách đưa ra các biện pháp đối phó. Báo Le Monde chú ý đến sự kiện đã nêu bật trong hàng thiết tăng nhất mối nguy hiểm đối với kinh tế Trung Quốc. Tờ báo so sánh là trong lúc các quốc gia công nghiệp phát triển sản xuất thúc đẩy tăng trưởng và chống lại mối đe dọa giảm phát, thì ngược lại các quốc gia đang vươn lên, nỗ lực ngăn chặn kinh tế bị hâm nóng và hệ quả của lạm phát cao. Sau Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc, thì đến lượt Trung Quốc thông báo một loạt biện pháp kèm hãm đà gia tăng của giá cả. Theo số liệu chính thức, thì giá cả tại Trung Quốc đã tăng 4,4% tính trên một năm vào tháng 10, mức cao nhất từ hai năm qua. Nhưng giới chuyên gia cho là trên thực tế, lạm phát cao hơn nhiều so với số liệu chính thức đưa ra. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì từ 5 năm qua, người ta đều đánh giá thấp lạm phát, thấp hơn đến 7% so với thực tế.
Tình hình giá cả lên cao hiện nay càng làm người dân bất bình. Bắc Kinh, theo Le Monde, đã phải cam kết để trấn an dân chúng, sẽ cải thiện hệ thống chợ giá và kiểm soát giá bán của một số mặt hàng khi cần thiết và chống lại nạn đầu cơ thực phẩm. Tờ báo nhắc lại, giá trung bình của 18 loại rau tại 36 thành phố Trung Quốc đã tăng hơn 60% trong một năm. Chỉ trong một vài tháng, giá gừng và tỏi đã tăng hơn 50%. Theo Le Monde, từ cuối tháng 9, chính quyền Trung Quốc đã xuất nhiều hàng hóa từ kho dự trữ nhằm mục đích kềm giá, như 62.000 tấn thịt heo, 210.000 tấn đường và dự kiến đưa thêm 200.000 tấn đường vào cuối tuần này, với giá bằng 2/3 giá hiện nay trên thị trường.
Theo báo Le Monde, một số nhà kinh tế nhìn thấy là những biện pháp kềm hãm giá cả của chính phủ chỉ có tác dụng hạn chế nhất thời mà thôi. Như một nhà kinh tế ở Bắc Kinh giải thích là những biện pháp hành chính này có thể có hiệu quả trong ngắn hạn. vì nó không giải quyết vấn đề quá nhiều tiền lưu hành mà Trung Quốc phải giảm đi hoặc hướng vào đầu tư hữu ích. Theo bài báo, Trung Quốc đã chứng kiến cảnh tiền bơm vào để kích thích kinh tế đã được sử dụng đầu cơ trong những ngành béo bở như địa ốc chẳng hạn, và chính quyền đã đưa ra những quy định hạn chế đầu tư trong ngành này, hạn chế việc mua bán nhà cửa. Cho nên, giới đầu cơ lại quay sang nguyên liệu và nông sản, làm tăng giá thực phẩm và hàng tiêu dùng nói chung, trong lúc mà thời tiết xấu năm nay cũng đã ảnh hưởng đến giá ấn định trước của mùa thu hoạch. Nhưng Trung Quốc, theo bài báo, không chỉ chịu hậu quả của chính sách kinh tế tài chính của mình, mà còn gánh chịu hệ quả chính sách tài chính của quốc tế, đặc biệt là của Mỹ, khiến đầu tư ngoại quốc săn tìm lợi nhuận càng đổ vào các nền kinh tế đang vươn lên, nhất là Trung Quốc. Nếu các biện pháp chống lạm phát có hệ quả giới hạn, thì các nhà kinh tế và đầu tư ngoại quốc lại lo ngại về tác động của nó trên tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Họ e ngại là các biện pháp này sẽ khiến cho nền kinh tế thứ nhì của thế giới hạ cánh một cách nặng nề, hết lời dẫn.
Cũng trên bình diện kinh tế, báo giới Pháp hôm nay chú ý đến hai sự kiện, quyết định của Seoul đánh thuế trên đầu tư nước ngoài và báo cáo của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE không mấy lạc quan trước đà vực dậy chậm chạp của các quốc gia công nghiệp phát triển.
Quyết định đánh thuế của Hàn Quốc được hai tờ Liseco và Le Figaro chú ý. Theo Liseco, sau Brazil và Thái Lan thì đất nước Hàn Quốc đánh thuế trên tiền lời các công trái phiếu mà các nhà đầu tư ngoại quốc mua vào. Tin trên được chính quyền Seoul thông báo vào hôm qua, mức thuế từ 14 đến 20%. Theo Liseco, thì Seoul đã bãi bỏ khoản thuế này tháng 5 năm 2009, nhưng nay chính phủ Hàn Quốc đưa ra trở lại để bảo vệ kinh tế và đồng tiền của mình. Seoul theo bài báo vốn than phiền về số đầu tư ngoại quốc ồ ạt đổ vào đây, làm tăng giá đồng won và ảnh hưởng đến xuất khẩu Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo Liseco, khoản thuế của Hàn Quốc bị đánh giá là còn quá rụt rè, cho nên sẽ không ngăn chặn được vốn đầu tư tiếp tục đổ vào đây. Hơn nữa, thuế chỉ đánh trên công trái phiếu chứ không trên cổ phiếu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trở lại với báo cáo của tổ chức OCDE như báo kinh tế Liseco ghi nhận trên trang nhất. Đối với châu Âu, tăng trưởng bền bỉ nhưng yếu với 1,7% năm 2010 và dự kiến cũng cùng một tỷ lệ 1,7% năm 2011. Nhưng như ghi nhận của tờ Le Figaro, điều làm cho tổ chức OECD lo ngại là kinh tế Mỹ với đà tăng trưởng đang chậm lại. Các chuyên gia kinh tế của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Thế giới theo tờ báo không còn lạc quan như trước đây với dự kiến tăng trưởng 3,2% vào mùa xuân tới, mà đã phải hạ thấp dự báo của mình với mức 2,7% cho năm 2010 và 2,2% cho năm 2011. Điểm lạc quan theo Le Figaro là các nước thành viên OECD vẫn có thể trông cậy vào các nền kinh tế đang vươn lên, nhất là của Trung Quốc, mà tăng trưởng tuy có chậm lại một chút nhưng vẫn ở tỷ lệ 9,8% vào năm 2011.
Về châu Á, tờ Liberation hôm nay có bài phỏng vấn dài nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi. Bài phỏng vấn do thông tin viên Liberation ở Yangon, Marie Le Normand thực hiện. Liberation trích thành tựa nhận định của bà Aung San Suu Kyi. Tôi nhận thấy là Miến Điện cần đến tôi. Bà Aung San Suu Kyi cho biết là bà đã không ngơi nghỉ từ ngày được tự do, gặp gỡ liên tục với báo chí, gặp gỡ với các đại diện ngoại giao, lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, gặp gỡ với bạn bè. Nhưng bà đã nhìn thấy vẻ hân hoan vui sướng của người dân Miến Điện, tập hợp đông đảo để mừng bà được tự do. Và điều mà bà chú ý nhất là số thanh niên đông đảo trong đám đông. Bà muốn giao cho lớp trẻ nhiều trách nhiệm hơn trong đảng của bà, để họ tiếp nối, thay thế lớp đàn anh.
Nhận định về tình hình Miến Điện trong thời gian bà bị quản thúc, bà Aung San Suu Kyi đánh giá đất nước này không thay đổi nhanh chóng như bà đã nghĩ, ngoại trừ trên mặt viễn thông, mà bà đánh giá là rất quan trọng đối với một đất nước bị cô lập. Nhà đối lập Miến Điện trên bình diện này đã thú nhận với một giọng hóm hình là bà lần đầu tiên được cầm lấy một chiếc điện thoại di động nhưng không biết sử dụng nó như thế nào, và bà hy vọng là sẽ nhanh chóng khống chế được những dụng cụ cần thiết này. Bà Aung San Suu Kyi cho biết hiện nay bà vẫn chưa có điện thoại và Internet.
Lấy lại giọng điềm đạm, bà đưa ra một số đánh giá và nhận định. Bà đã thấy người Miến Điện đặt hy vọng vào bà như thế nào và không muốn làm họ thất vọng. nhưng theo bà thì họ không nên chỉ dựa vào một người hay một đảng phái. Bà sẽ cố sức, nhưng họ phải giúp bà. Họ có phần công việc của họ. Bà Aung San Suu Kyi cũng cho biết là bà chưa đặt vấn đề gặp tướng Thanh Xuê vì chưa phải lúc. Nhà đối lập cũng cho biết bà chưa muốn đi ra nước ngoài trong lúc này vì e ngại bà không được trở về Miến Điện, trong khi mà bà cảm thấy đất nước này cần đến bà. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí điện ảnh, Tuấn Thảo giới thiệu phim Potiche, tức Khi đàn bà chứng tỏ bản lãnh. Đây là phim mới của đạo diễn Pháp François Ozon.
Nous sommes en 1977.
Coucou.
Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand?
Oh, comment la paix, Suzanne?
Si tu veux mon avis.
Ton avis, quel avis?
Mais pour maman, tu ne comprends rien. Mais il faut penser à l'avenir et se moderniser.
Maman, mais c'est une blague.
Qui c'est le patron ici, nom de Dieu?
Moi.
Tại Pháp, đạo diễn François Ozon nổi tiếng nhờ nhiều bộ phim ăn khách, thuyết phục công chúng lẫn giới phê bình. Tuy mới ngoài 40 tuổi, nhưng anh đã thực hiện đến 12 cuộn phim truyện trong một thập niên qua. Potiche, tác phẩm gần đây nhất của anh, là một cái nhìn khôi hài nhưng không kém phần cay cú về địa vị của người đàn bà trong gia đình và xã hội. Hiểu theo nghĩa đen, Potiche là cái bình sứ, còn trong nghĩa bóng, chữ Potiche thường để chỉ những người đàn bà không có quan điểm cá nhân, đặt đâu ngồi đấy, tựa như một món đồ đạc hay chậu cây kiện đặt ở trong nhà. Câu chuyện diễn ra ở miền Bắc nước Pháp vào giữa những năm 70. Suzanne là một phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, dành trọn cuộc đời cho chồng con. Bà không làm gì khác ngoài công việc bếp núc, chăm nom nhà cửa. Chồng của Suzanne là ông Robert, một nhà kỹ nghệ giàu có, chủ nhân của một nhà máy chuyên sản xuất ô dù. Ông điều hành công ty của mình với một bàn tay sắt, đối xử khá thầm tệ với công nhân nhân viên. Về đến nhà, ông Robert cũng chẳng mặn mà gì hơn với gia đình. Ông bố nói gì thì hai đứa con phải nghe nấy. Còn với người bạn đời thì ông lại ứng xử theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Nỗi bất mãn không nảy sinh trong gia đình mà lại xuất phát từ công ty. Công nhân nhà máy biểu tình đình công, bắt ông Robert làm con tin, không cho ông giám đốc về với vợ con. Ông bị suy sụp tinh thần đến nỗi và lên cơn đau tim nên phải nhập viện điều trị. Ghế giám đốc bị bỏ trống, bà Suzanne tạm thời lên thay chồng để điều hành công ty. Bất ngờ thay, bà chứng tỏ mình là một phụ nữ đầy bản lĩnh, có cá tính mạnh mẽ và có đầu óc biết tính toán khi phải thương lượng với giới đại diện công đoàn, cũng như khi bà phải thuyết phục các dân biểu địa phương, trong đó có ông Maurice. Thời còn trẻ, họ đã từng là tình nhân, nay họ gặp lại nhau trong bối cảnh của một cuộc tranh chấp xã hội. Về phần ông Robert, sau khi xuất viện về nhà, ông muốn lấy lại toàn bộ quyền điều hành, nhưng khuôn thước gia đình cũng như trật tự xã hội đã bắt đầu thay đổi. Vợ ông mới chính là người cầm cương. Đối với bà Suzanne, làm giám đốc công ty không quan trọng, làm chủ bản thân, làm chủ của cuộc đời để tự định đoạt cho mình mới thật sự là điều có ý nghĩa. Được quay với một dàn diễn viên gạo cội, trong đó có hai ngôi sao màn bạc của Pháp là Catherine Deneuve và Gérard Depardieu, bộ phim Potiche trước hết là một vở hài kịch nói về vai trò của người đàn bà trong gia đình và địa vị của họ trong xã hội. Trong thể loại hài kịch, nhịp điệu của một bộ phim được xem là quan trọng hơn cả. Điểm mạnh của đạo diễn François Ozon là anh biết khai thác các tình huống ngược đời, tréo căng ngẫm để tránh cho nhịp điệu bộ phim bị chậm lại. Bằng không, các cảnh phim có vẻ như hơi giả tạo. Đạo diễn Pháp cũng biết đánh trúng tim đen của khán giả khi chọn những lời thoại cây cú trong những tình huống hết sức coi hài. Không phải ngẫu nhiên mà nhà đạo diễn François Ozon chọn thập niên 70 làm bối cảnh cho bộ phim. Thời kỳ đấu tranh đòi nữ quyền tại Pháp sẽ giúp giải phóng người đàn bà trên nhiều phương diện. Một khi đã bước ra ngoài xã hội rồi, thì đa số phụ nữ không còn muốn bị nhốt lỏng trong cái vai trò nội trợ đơn thuần mà xã hội muốn gán cho họ. Trong bộ phim, đạo diễn François Ozon tạo được cái khoảng cách thời gian để giúp cho người xem bắt gặp những tình huống thời nay. Nếu phim này được thực hiện dưới dạng tài liệu để phản ánh những vấn đề như nam nữ chưa bình quyền, thì chưa chắc gì nhà đạo diễn Pháp đã nhắm trúng mục tiêu. Ngược lại, khi đi xem phim hài, khán giả sẽ cảm thấy thích thú và bất ngờ khi nhận thấy rằng nhân vật của Suzanne 30 năm về trước sao lại giống như tình huống của một số phụ nữ trong xã hội bây giờ. Sự phân biệt đối xử có thể không còn mạnh như trước, nhưng nó đã trở nên thiên hình vạn trạng, nên càng khó mà nhận dạng.
Trước khi được chuyển thể lên màn bạc, bộ phim Potiche ban đầu là một vở hài kịch khá ăn khách tại Pháp của hai tác giả Barrier và Gordy. Nội dung bộ phim này chọn thập niên 1970 làm bối cảnh, vào lúc một phong trào đấu tranh đòi nữ quyền đang ở trong giai đoạn cao điểm. Đạo diễn François Ozon cho biết, anh cố tình làm như vậy, nét khôi hài nảy sinh từ những tình huống chênh lệch.
C'est l'histoire d'une femme de province qui n'a pas de place, enfin qui dit ma place c'est pas la cuisine, c'est pas l'usine, elle est où ma place? Elle se pose cette question et tout au long du film elle va essayer de trouver sa place.
Bộ phim này trước hết là câu chuyện của một người đàn bà sống ở tỉnh lẻ, không tìm được chỗ đứng của mình trong gia đình cũng như ở ngoài xã hội. Trong suốt bộ phim, bà Suzanne sẽ đi tìm cho mình một vị trí nào đó. Phần lớn cốt truyện dựa trên sự đối chọi giữa hai nhân vật chính là ông Robert và bà Suzanne. Hai vợ chồng tưởng chừng như song hành, nhưng thật ra lại đi theo hai cái chiều trái ngược nhau. Vào đoạn cuối bộ phim, ông chồng coi như là bị mất quyền hành, còn bà vợ thì lại giành được quyền quyết định cho mình. Tôi cố tình chọn thập niên 70 làm bối cảnh, vì ở Pháp vào thời đó là cái thời kỳ ban hành luật cho phép phụ nữ phá thai, và đâu đó xã hội cho phép họ cái quyền quyết định có con hay không. Thập niên 70 cũng là một giai đoạn có nhiều tranh chấp xã hội. Nước Pháp thời đó đang trải qua cú sốc dầu hỏa đầu tiên, nhiên liệu trở nên đắt đỏ, khan hiếm, trong khi các vụ đình công biểu tình của công nhân trở nên dữ dội vào những năm 1977-1978. Bộ phim này kể lại một câu chuyện xảy ra hơn 30 năm về trước, nhưng vẫn mang tính thời sự xã hội, khi mà gần đây một số tập đoàn buộc phải đóng cửa các chi nhánh ở Pháp, và điều đó đã dẫn đến việc bắt cóc các giám đốc điều hành làm con tin, để rồi nhốt lỏng họ. So với các thập niên về trước, xã hội Pháp hẳn chắc đã thay đổi trên nhiều phương diện. Nhưng có một vài điểm vẫn không hề thay đổi. Phụ nữ khó mà tìm được cho mình một công việc ổn định.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Toi, jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme. Comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité. Toi, jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours. Toi, jamais. Je me fous de leur fortune, qu'ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
Bộ phim Potiche nổi bật trước hết nhờ vào cách tái tạo không gian và bối cảnh của thập niên 1970. Màu sắc, trang phục, lời thoại của nhân vật chính làm cho người xem liên tưởng đến một số bộ phim ca nhạc của Pháp những năm về trước. Âm thanh, nhạc nền ở đây đóng một vai trò hết sức quan trọng, vì khi thì nó phản ánh nội tâm nhân vật, và có lúc nó lại minh họa cho một tình huống. Đối với đạo diễn François Ozon, đó cũng là dịp để anh trở lại với tuổi thơ.
J'ai voulu vraiment me replonger complètement dans les années 70, donc la musique, c'est la musique de l'époque. C'est mon enfance, puisque j'avais 10 ans en 77.
Với bộ phim này, tôi đã muốn tìm lại không khí của những năm 70. Về điểm này thì không có gì minh họa hay cho bằng cách ăn mặc cũng như thị hiếu âm nhạc của thời đó. Đối với tôi, cuộc hành trình trong quá khứ cũng là dịp để cho tôi khám phá lại tuổi thơ. Vào năm 1977, tôi mới lên 10 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ những gì tôi thích nghe thời còn nhỏ. Có một số bài hát tôi tưởng chừng như đã quên, nhưng chỉ cần nghe khúc nhạc vào đầu trỗi lên là tôi nhớ lại ngay cái kinh nghiệm thuở thiếu thời. Một số bài hát khác thì tôi không hề biết đến, và như vậy tôi thực sự được nghe lần đầu tiên gần 40 năm sau ngày các bài hát này ra đời. Các ca khúc mà tôi đã chọn có quan hệ ít nhiều đến các nhân vật trong phim. Trong phim Potiche có cảnh Catherine Deneuve vừa đang rửa chén, vừa hát một bản nhạc của Michel Thor. Nội dung của bài hát y như là tâm trạng của nhân vật vào giây phút đó. Qua trang phục và ca nhạc, tôi muốn tìm cách tái tạo một bầu không khí chung, chứ không phải là muốn làm giống y hệt như thời trước. Cách ăn mặc của các diễn viên giống như các nhân vật trong phim bộ được chiếu trên truyền hình Pháp vào những năm 1970.
Đây là lần thứ nhì đạo diễn François Ozon chuyển thể một vở kịch lên màn bạc. Lần trước, anh đã dựng một bộ phim With the Farm, có nghĩa là Tám người đàn bà. Bộ phim được phóng tác từ vở kịch cùng tên của tác giả Robert Thomas. Nhiều người cho rằng phong cách làm phim của anh chịu ít nhiều ảnh hưởng của đạo diễn Pháp Jacques Demy. Bên cạnh gương mặt này, François Ozon còn gợi hứng từ nhiều tên tuổi bậc thầy khác. Anh cho biết vì sao anh lại thích chọn phóng tác kịch thành phim truyện.
Je suis pas le premier à adapter des pièces de boulevard au cinéma. Les films de Lou Beach, de Billy Wilder, de Cukor étaient souvent des pièces de théâtre au départ.
Tôi không phải là người đầu tiên chuyển thể các vở hài kịch lên màn bạc. Thật tình mà nói thì tôi rất ngưỡng mộ các đạo diễn Mỹ bậc thầy những năm 1950 như Lou Beach, Billy Wilder hay George Cukor. Các gương mặt này đều đã từng dàn dựng nhiều bộ phim phóng tác từ các vở kịch. Có một điều rất lạ là khi quay phim, tôi lại thích cái điều mà tôi gọi là ngôn ngữ kịch tính trong điện ảnh. Nói cách khác, việc xây dựng và phát họa nhân vật càng đậm nét bao nhiêu, thì tôi càng dễ truyền đạt những gì mà tôi muốn nói bấy nhiêu. Về điểm này, đạo diễn bậc thầy Hitchcock đã từng nói rằng, nếu tác phẩm là một vở kịch hay, thì nhà làm phim chỉ cần quay y hệt như vậy. Theo ông thì không nhất thiết phải quay thêm ngoại cảnh. Một số đạo diễn quan niệm rằng, phim thì phải khác với kịch. Do vậy, khi phóng tác một vở kịch thành phim, họ dựng thêm nhiều chi tiết không có trong kịch. Tôi đã từng thử áp dụng lời chỉ dẫn của đạo diễn Hitchcock vào bộ phim Tám người đàn bà, vì câu chuyện xảy ra trong không gian kín đáo của một căn nhà. Còn trong phim Potiche thì tôi thử làm khác đi một chút. Ban đầu, nhân vật Susan giống hệt như một nhân vật ở trong kịch. Đến cuối bộ phim thì bà lại rất gần giống với một nhân vật mà ta dễ gặp ở trong đời thường.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Điện ảnh Quốc gia, François Ozon không những vững tay nghề trong cách dựng kịch bản, chỉ đạo diễn viên hay sử dụng ngoại cảnh, mà anh còn là một người yêu cine và mê xem phim. Anh có một kiến thức khá sâu rộng về ngành điện ảnh nói chung, các đạo diễn bậc đàn anh nói riêng. Sau đây anh cho biết động lực nào đã thúc đẩy anh theo đuổi nghề làm phim này.
Oui, je pense que j'ai d'abord aimé des acteurs avant d'aimer des metteurs en scène et particulièrement des actrices. Je dirais plus Romy Schneider.
Tôi chọn ngành điện ảnh vì tôi rất mê xem phim. Tôi mê trước hết các diễn viên trước khi thật sự quan tâm đến các nhà đạo diễn. Trong số những gương mặt mà tôi hằng ngưỡng mộ từ thời còn nhỏ, tôi rất mê ngôi sao màn bạc quá cố Romy Schneider. Mỗi lần Romy Schneider xuất hiện trên màn ảnh lớn, từ nơi diễn viên này toát ra một ma lực quyến rũ rất lạ kỳ. Nhiều người cứ tưởng lầm rằng thần tượng của tôi chính là diễn viên Catherine Deneuve, bởi lẽ chúng tôi đã quen nhau từ gần 10 năm nay và đã cùng quay hai bộ phim với nhau. Nhưng tôi chỉ thật sự khám phá các bộ phim của Catherine Deneuve lúc tôi đã trưởng thành. Về phía các nhà đạo diễn thì tôi thật sự tìm xem phim của họ lúc tôi còn là sinh viên của ngành điện ảnh tại trường Phoenix. Trong số các đạo diễn mà tôi yêu chuộng có Homer, Piala, Max Ophuls, Douglas Sirk, v.v. Có thể nói, không có điểm chung nào giữa các nhà đạo diễn này. Mỗi người có một cách làm phim hoàn toàn khác biệt. Và theo tôi, thì một nhà đạo diễn trẻ nên xem cho thật nhiều phim khác nhau, vì nơi mỗi bộ phim ta đều có thể học hỏi được nhiều điều mới lạ. Mãi đến khi tôi khám phá đạo diễn Fassbinder, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vì đạo diễn này quay nhiều thể loại rất khác nhau. Ông có thể làm một bộ phim gần sát với mặt hiện thực, rồi đến tác phẩm kế tiếp, ông lại dựng một bộ phim đầy kịch tính. Nếu phải tự định nghĩa, thì có lẽ tôi đeo đuổi một mục đích tương tự. Có lẽ cũng vì thế mà trong những bộ phim trước đây của tôi, khán giả có thể xem chính kịch, phim hài, phim tâm lý tình cảm hay phim cổ trang. Thậm chí, trong một số phim, tôi pha trộn nhiều thể loại với nhau. Theo tôi, thì thể loại chỉ là thứ yếu. Điều mà ta muốn gửi gắm đến người xem mới thực sự là quan trọng.
Nous sommes en 1977. Coucou. Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand?
Oh, comment la paix, Suzanne?
Si tu veux mon avis.
Ton avis, quel avis?
Ma pauvre maman, tu ne comprends rien. Mais c'est une blague.
Qui c'est le patron ici, nom de Dieu?
Moi.
Ben, si je comprends bien, c'est moi maintenant la potiche.
En quelque sorte.
J'ai pas dit mon dernier mot.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là cuộc sống muôn màu. Đức Tâm nói về điều kỳ diệu của bộ não con ông.
Cuộc sống muôn màu.
Cho dù có bộ não rất nhỏ, nhưng hàng ngày, những con ông chăm chỉ lại nhanh chóng giải quyết được những vấn đề tính toán phức tạp mà một máy tính điện tử phải cần đến nhiều ngày mới làm nổi. Theo nhật báo Anh quốc The Guardian, các nhà khoa học thuộc trường đại học Ryan Holloway ở London đã phát hiện ra rằng, trong khi đi tìm nhụy hoa, ông đã biết tính toán đoạn đường bay gần nhất giữa các bông hoa mà chúng tình cờ tìm thấy trên đường bay. Qua đó, loài ong đã giải quyết được bài toán hóc búa mang tên người đi chào hàng. Đây là một trong những bài toán được nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực tối ưu hóa tổ hợp và được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1859. Đầu đề bài toán như sau. Một người phải đi đến các thành phố để chào hàng, và mỗi thành phố anh ta chỉ được đến có một lần, rồi sau đó quay trở về nơi xuất phát. Hãy lập lộ trình các thành phố mà người chào hàng đi qua sao cho tổng quãng đường đi là ngắn nhất. Thoạt nhìn, bài toán này khá dễ, thế nhưng vấn đề trở nên cực kỳ phức tạp khi số thành phố tăng lên. Ví dụ, tổng số con đường mà người chào hàng có thể đi đến 69 thành phố sẽ rất lớn. Giới chuyên gia cho biết con số này dài tới 100 số. Đương nhiên, máy tính hoàn toàn có thể giải đáp được bài toán này bằng cách so sánh chiều dài của tất cả các đoạn đường và qua đó xác định được con đường ngắn nhất. Nhưng nếu số địa điểm rất lớn, thì máy tính cũng chỉ có thể đưa ra những đáp số gần đúng sau nhiều ngày tính toán. Ấy vậy mà con ong, với bộ não chỉ bằng hạt cỏ, lại giải được bài toán hóc búa này rất nhanh. Tiến sĩ Nijen Ren, khoa sinh học, trường đại học Ryan Holloway, giải thích. Hàng ngày, những con ong đi hút nhụy phải giải quyết bài toán người đi chào hàng. Ong tìm thấy hoa để hút nhụy ở nhiều địa điểm khác nhau. Do phải tốn rất nhiều năng lượng, công sức để bay, loài ong phải tính toán và tìm ra con đường ngắn nhất. Cũng xin nói thêm, theo một số chuyên gia, tốc độ xử lý của bộ não con ong nhanh hơn máy tính điện tử hàng trăm lần. Cho đến nay, máy tính thuộc thế hệ hiện đại nhất có thể thực hiện được 16 tỷ phép tính trong một giây. Trong khi đó, bộ não con ong có thể tính được 10.000 tỷ phép tính trong một giây. Hơn nữa, não của ong cần ít năng lượng hơn máy tính. 10 triệu con ong tiêu thụ năng lượng bằng một bóng đèn 100 W. Báo The Guardian nhận định, công trình nghiên cứu này có nhiều tác động đến đời sống hàng ngày của chúng ta, bởi vì cuộc sống hiện đại phụ thuộc vào các mạng lưới như mạng lưới giao thông, mạng lưới thông tin trên Internet hay mạng lưới dây chuyền cung ứng hậu cần. Còn báo The Age của Úc thì viết, hiểu được bằng cách nào mà loài ong với một bộ não nhỏ xíu mà lại giải quyết được bài toán người đi chào hàng, thì điều này có thể giúp chúng ta tìm được những cách thức đơn giản nhất để quản lý tốt nhất các liên kết mạng.
RFI, Radio France Internationale.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo của Lê Phước là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.